Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một trong những người âm mưu đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất nhận án đến 16 năm tù. Bộ trưởng Giao thông Israel đề nghị đặt tên Tổng thống Trump cho ga xe lửa mới tại Jerusalem. Hàn Quốc nói người đầu tị Triều Tiên có thể đã bị phơi nhiễm phóng xạ. Và tội phạm tại Philippines giảm nhờ chiến dịch đẫm máu của Tổng thống Duterte.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel đề nghị đặt tên một trạm xe lửa sẽ xây trong tương lai gần bức tường phía Tây ở Jerusalem, một địa điểm linh thiêng là trạm xe lửa Tổng thống Donald Trump, tiếp theo sau quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Kế hoạch đã được Bộ trưởng Israel Katz đề xuất tại một cuộc họp mới đây với các lãnh đạo hệ thống đường sắt Israel, kêu gọi nới rộng hệ thống xe lửa vận tốc cao sắp được khai trương với một tuyến xe lửa tới bức tường phía Tây và xây một trạm xe lửa mới tại đây. Bộ trưởng Katz đề nghị đặt tên trạm xe lửa mới theo tên của Tổng thống Trump để vinh danh quyết định can đảm và lịch sử của ông khi thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bức tường phía Tây là địa điểm linh thiêng nhất nơi các tín đồ Do Thái giáo đến cầu nguyện. Đây cũng là địa điểm linh thiêng hạng thứ ba của Hồi giáo. Đề xuất của ông Bộ trưởng Israel có phần chắc sẽ bị cộng đồng quốc tế chống đối vì thế giới không công nhận chủ quyền của Israel tại Đông Jerusalem và cổ thành Jerusalem, một khu vực nằm bên trong thành phố Jerusalem hiện đại. Khu Đông Jerusalem bao gồm bức tường phía Tây bị Israel chiếm đóng trong chiến tranh 6 ngày năm 1967. Người Palestine muốn Jerusalem và khu cổ thành, nơi tọa lạc các địa điểm linh thiêng của cả ba tôn giáo Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo, trở thành thủ đô của một quốc gia Palestine tương lai. Mặt khác, kế hoạch xây trạm xe lửa gần bức tường phía Tây còn nhiều phức tạp vì đào những đường hầm trong khu vực sẽ bao gồm khai quật gần các địa điểm khảo cổ, dẫn tới nhiều khó khăn về pháp lý và vấn đề về hậu cần. Bất chấp những chống đối với dự án này, người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải Israel Avner Ovadia cho rằng sẽ không có những vấn đề khó khăn quá lớn và ông dự kiến kế hoạch này sẽ được chuẩn thuận trong năm tới. Quyết định của Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel đã gây phẫn nộ cao độ trong dân chúng Palestine và cộng đồng Hồi giáo trên toàn cầu. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết bác bỏ quyết định của ông Trump thừa nhận Jerusalem là của Israel.
Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư nói rằng ít nhất 4 người đào thoát từ Triều Tiên sang Hàn Quốc có dấu hiệu bị phơi nhiễm phóng xạ, mặc dù các nhà nghiên cứu không thể xác nhận liệu những người này có bị tác động do chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không. Hãng tin Reuters trích lời phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hin tại một cuộc họp báo nói rằng từ tháng 10, chính phủ Hàn Quốc đã kiểm tra sức khỏe của 4 trong số 30 người từng cư ngụ tại quận Kilyu ở miền Bắc. Quận này bao gồm khu vực thử nghiệm hạt nhân Pyongyang của Triều Tiên. Đợt kiểm tra sức khỏe được xúc tiến một tháng sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay của Bình Nhưỡng. Một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc, cơ quan thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe, nói với các phóng viên rằng những người Triều Tiên này đã bị phơi nhiễm phóng xạ trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2009 tới tháng 1 năm 2013 và tất cả đã đào thoát sang Hàn Quốc trước đợt thử hạt nhân gần đây nhất. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng người dân có thể bị phơi nhiễm phóng xạ qua nhiều cách và rằng không có người đào thoát nào từng sống ở khu vực Pungyari có triệu chứng cụ thể. Nhật Bản hôm thứ Tư nói bất kỳ nỗ lực nào của Hàn Quốc sửa đổi một thỏa thuận năm 2015 nhằm giải quyết một tranh cãi liên quan tới những an úy phụ bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ thời chiến sẽ khiến cho quan hệ không thể quản lý được sau khi Seoul tuyên bố thỏa thuận này đã thất bại. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa lên tiếng xin lỗi về thỏa thuận gây tranh cãi này hôm thứ Tư, khi một ủy ban điều tra các cuộc thương thuyết dẫn tới thỏa thuận này công bố kết quả. Cuộc điều tra kết luận rằng tranh cãi về những an úy phụ, một uyển ngữ mà Nhật Bản dùng để chỉ hàng ngàn thiếu nữ và phụ nữ, nhiều người trong số họ là người Triều Tiên bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ thời Thế chiến thứ hai, không thể giải quyết một cách căn bản được vì những đòi hỏi bồi thường pháp lý của các nạn nhân đã không được đáp ứng. Hàn Quốc muốn Nhật Bản nhận trách nhiệm pháp lý và bồi thường đúng mức. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nói rằng thỏa thuận năm 2015 bao gồm một ngân quỹ trị giá 1 tỷ yen, tức 8,8 triệu đô la để giúp các nạn nhân, là kết quả của các cuộc thương thuyết chính danh. Ông cảnh báo rằng bất kỳ sửa đổi nào có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ. Nếu Hàn Quốc cố gắng sửa đổi thỏa thuận đang được thi hành, thì việc này sẽ làm cho mối quan hệ của Nhật Bản với Hàn Quốc không thể quản lý được, và điều này sẽ không thể chấp nhận được, ông Kono nói trong một thông cáo. Bà Khan xin lỗi vì gây nên vết thương lòng cho những nạn nhân, gia đình của họ, xã hội dân sự hỗ trợ họ và tất cả những người khác, vì thỏa thuận này đã không phản ánh đầy đủ hướng tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, vốn là tiêu chuẩn phổ quát để giải quyết các vấn đề nhân quyền, bà nói. Theo thỏa thuận này, được người tiền nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ủng hộ, Nhật Bản xin lỗi những người từng là an úy phụ và cung cấp ngân quỹ để giúp đỡ họ. Họ nhất trí rằng vấn đề sẽ được giải quyết một cách không thể đảo ngược được nếu cả hai nước đều hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tokyo nói vấn đề bồi thường cho những người phụ nữ này đã được thỏa thuận theo một hiệp ước năm 1965. Tokyo nói vào năm 2015, họ đã đồng ý cung cấp ngân quỹ để giúp các nạn nhân chữa lành những vết thương tâm lý. Chính phủ Hàn Quốc sẽ cứu xét kết quả của cuộc điều tra và diễn dịch thành chính sách sau khi tham khảo ý kiến các nạn nhân và các tổ chức dân sự hỗ trợ họ, bà Khang cho biết. Vấn đề an úy phụ thường là nguyên nhân gây nên tranh cãi giữa Nhật Bản và các nước láng giềng Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ Thế chiến thứ hai. Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945 và chiếm đóng một số phần của Trung Quốc trước và sau chiến tranh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư 27 tháng 12 tuyên bản án sơ thẩm đối với nhóm 15 người bị xác định dính líu đến vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4. Một bị cáo nhận mức án lên đến 16 năm tù. Tin trên báo chí Việt Nam cho hay hội đồng xét xử xác định rằng Đặng Hoàng Thiện 24 tuổi, Nguyễn Đức Sinh 32 tuổi và 13 đồng phạm đã nhận tiền và chỉ thị từ một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài do một người có tên là Đào Minh Quân đứng đầu để tiến hành một vụ khủng bố. Phản động là thuật ngữ thường được nhà nước Việt Nam dùng để nói về các hoạt động hay lời nói chống lại chính quyền. Tin tức dẫn thông tin từ tòa án cho hay, khoảng giữa tháng 4, Thiện và đồng phạm đã nhận tiền từ một tổ chức nước ngoài, mua vật liệu chế tạo bom xăng nhằm gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30 tháng 4. Theo báo chí trong nước, một quả bom do nhóm Thiện chế tạo đã phát nổ hôm 22 tháng 4 trong khu vực sân bay, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng. Vẫn theo tin của truyền thông Việt Nam thì trước vụ đánh bom sân bay đầu tháng 4, Thiện cùng với 6 đồng phạm khác đã đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng. Căn cứ các bằng chứng do cơ quan điều tra cung cấp, tòa tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện 16 năm tù và quản chế 5 năm, Nguyễn Đức Sinh 10 năm tù, phạt quản chế 3 năm, các bị can khác chịu mức án từ 4 đến 14 năm tù và các thời gian quản chế ít nhất là 3 năm. Tài liệu điều tra của nhà chức trách Việt Nam nói nhóm của Thiện đã bị tổ chức mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân lôi kéo chỉ đạo. Báo chí Việt Nam nói tổ chức này bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện phản động, có ý định xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang. Tường thuật trên báo chí cho hay một nhân vật đáng chú ý khác được tài liệu điều tra nhắc đến là một phụ nữ có tên Phạm Anh Đào, còn gọi là Phạm Lisa. Tin tức nói, nhà chức trách Việt Nam coi người phụ nữ này giúp ông Quân lôi kéo người, thành lập các nhóm khủng bố tại Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam, nhà chức trách xác định ông Đào Minh Quân và Phạm Lisa là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các vụ khủng bố. Nhưng những người này đang ở nước ngoài nên nhà chức trách Việt Nam sẽ xử lý sau, nếu có thể bắt được họ, báo chí cho hay. Theo tìm hiểu của VOA, ông Đào Minh Quân là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, hiện cư trú ở Mỹ. VOA cũng đã cố gắng liên lạc qua điện thoại với ông Quân để ghi nhận ý kiến từ phía ông về vụ việc, nhưng không kết nối liên lạc được. Việt Nam hôm thứ Tư 27 tháng 12 loan báo sẽ xét xử vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 nghi can khác thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVN vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. Hãng tin AP đưa tin hai cựu lãnh đạo cao cấp trong ngành dầu khí bị đưa ra xét xử ở Hà Nội trong một phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần, giữa lúc chính quyền Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đang mở rộng chiến dịch bài trừ nạn tham nhũng. Một nhân viên tòa án ở Hà Nội xác nhận với hãng tin AFP rằng ngày 8 tháng 1 tới sẽ xử sơ thẩm vụ án tham nhũng làm thất thoát ngân quỹ tổng cộng 5,2 triệu đô la. Truyền thông trong nước nói Tòa án thành phố Hà Nội tiến hành xét xử vụ án cố ý làm trái quy định và tham ô tài sản, một ngày sau khi Viện Kiểm sát tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, và Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, cùng với 20 bị can khác hôm 26 tháng 12. Trang tin điện tử VN Express cho biết ông Thăng có 4 luật sư bào chữa, trong khi ông Thanh có đến 7 luật sư bào chữa. Ông Nguyễn Huy Thiệp, một trong các luật sư của ông Thăng, nói với báo Pháp Luật rằng ông đã 3 lần dự cung với thân chủ của mình. Ông Thiệp nói quan điểm của ông Đinh La Thăng là sai đến đâu ông sẽ nhận trách nhiệm đến đấy, cái gì không sai thì cần xem xét cho ông ấy. Ông Thiệp nói ông Thăng xin tha tội cho những người đã thực hiện lệnh của ông mà lệnh đó là sai, nhưng dứt khoát không xin tha cho những ai chiếm đoạt dù chỉ một đồng. Theo hãng tin AP, ông Thăng là cựu ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đề nghị truy tố trong nhiều thập niên qua. Trước đó, vào năm 1980, ông Hoàng Văn Hoan, cựu ủy viên Bộ Chính trị và cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đã bị kết án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát ra nước ngoài. Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc ông Đinh La Thăng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC, với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Cũng theo cáo trạng này, ông Trịnh Xuân Thanh, người được xem là cấp dưới thân tín của ông Thăng, phạm hai tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, với khung hình phạt tổng cộng có thể nhận án tử hình. Trong nhiều năm gần đây, truyền thông và cả một số quan chức Việt Nam nhiều lần nhắc đến tham nhũng như một quốc nạn. Việt Nam hiện xếp thứ 113 trong số 176 nước về chỉ số tham nhũng, cao hơn cả Thái Lan, Philippines và Myanmar, theo phúc trình của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế năm 2016.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nói hôm 26 tháng 12 rằng báo chí đang đứng trước nguy cơ bị truyền thông xã hội vượt mặt trong việc cung cấp thông tin đến độc giả. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, tại một hội nghị về báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bảo lưu ý đến thực trạng là mạng xã hội ngày càng có khả năng truyền thông tốt hơn nhờ liên tục có các công cụ tính năng công nghệ mới. Điều đó đã khiến cho báo chí mất dần vị thế độc quyền trên phương diện này, ông Bảo nói. Báo chí dẫn lời ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng thậm chí có những lúc mạng xã hội lấn át báo chí về độ nhanh nhạy, cập nhật thông tin và cả sự quan tâm của độc giả, đặc biệt trong các vấn đề vụ việc nhạy cảm phức tạp. Việt Nam có hơn 1.000 cơ quan báo chí in và điện tử, tất cả đều phải gắn với một cơ quan hay tổ chức nhà nước. Về lý thuyết, ở Việt Nam không có báo chí tư nhân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ, nói với VOA, ông không thấy lạ về tình trạng báo nhà nước đang mất dần tầm ảnh hưởng so với mạng xã hội.
Có một cái mảng gọi là truyền thông xã hội, nó rất là nhanh nhạy, bởi vì nó không bị ai điều khiển cả. Cho nên là nó càng có một cái sức mạnh hơn ở trong một cái thị trường cung cấp tin. Cái báo chí chính thống nó không nhanh nhạy, bởi vì như vậy thì nó cái gì nó cũng phải nó tự kiểm duyệt, sợ trách nhiệm thế này thế kia.
Một lý do khác làm cho mạng xã hội thu hút hơn đối với công chúng, theo tiến sĩ Quang A, là phần lớn thông tin không bị bóp méo theo định hướng như trên báo chí nằm dưới quyền kiểm soát của các cơ quan nhà nước Việt Nam. Ông nói,
do một cái đảng độc quyền cho nên là nó phải xuyên tạc sự thật, phải bóp méo sự thật. Thực sự là người dân là đói sự thật, đã bị lừa dối rất lâu rồi. Và bây giờ người ta nhận được cái sự thật đấy bằng truyền thông xã hội thì cái tác động của nó còn mạnh hơn rất là nhiều.
Tuy nhiên, một vấn đề của truyền thông xã hội mà cả tiến sĩ Quang A lẫn Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cùng cảnh báo là tin tức giả mạo, hay ở một cấp độ khác là thông tin thiếu kiểm chứng. Tại hội nghị về báo chí, Thứ trưởng Bảo nhận định rằng thông tin trên mạng xã hội có những lúc đưa lên với mục đích không rõ ràng, thậm chí là với mục đích xuyên tạc, lừa đảo, tung tin giả để lôi kéo sự chú ý. Theo ông, báo chí không kiểm chứng thông tin sẽ dẫn đến thông tin sai sự thật. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, được báo chí dẫn lại lời phát biểu tại hội nghị rằng tin giả đã có từ lâu như một dịch bệnh khủng khiếp nhờ mạng xã hội lan truyền nhanh hơn nhiều lần. Gợi ý về giải pháp cho vấn đề này, tiến sĩ Quang A nói,
người dân phải ý thức được cái chuyện đấy và các tổ chức xã hội dân sự phải vận động, nêu gương để cho người ta kiểm chứng thông tin. Tôi nghĩ rằng có thể tổ chức một cách khá là dễ dàng ở trên mạng, một cái sự cộng tác với nhau để mà phân biệt cái nào là giả, cái nào là thực, và tìm mọi cách để bảo nhau loại bỏ cái tin giả đi.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói sự phổ cập mạng Internet đến nay đã và đang tạo thành một cuộc cách mạng thông tin thật sự ở Việt Nam. Trên Internet, mạng xã hội đã và đang phát triển nhanh chóng theo vị Thứ trưởng, và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại. Theo các con số thống kê, Việt Nam đã có trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số. Đây là tỷ lệ cao hơn mức trung bình của thế giới. Mạng xã hội được cho là phổ biến nhất ở Việt Nam là Facebook. Tính đến mùa thu năm 2017, 64 triệu người có tài khoản Facebook ở Việt Nam, chiếm 3% tổng số tài khoản Facebook toàn cầu, đưa Việt Nam xếp thứ 7 trên toàn cầu về lượng người dùng mạng xã hội này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tỷ lệ tội phạm giảm hơn 1/5 ở Philippines trong năm nay khiến công chúng vui mừng và cho thấy có lẽ chiến dịch chống ma túy gây nhiều chết chóc của Tổng thống Rodrigo Duterte đang răn đe những kẻ có ý định phạm tội, bất chấp phẫn nộ trên trường quốc tế vì vấn đề nhân quyền. Theo các số liệu của Cảnh sát Quốc gia Philippines được truyền thông trong nước trích dẫn, các hành động bất hợp pháp tấn công người và tài sản đã giảm 21,8% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay so với cùng kỳ năm 2016. Ông Antonio Contreras, nhà khoa học chính trị tại Đại học De La Salle, Philippines, nói số liệu này cho thấy có tiến bộ trong chiến dịch bài trừ ma túy gây tranh cãi của Tổng thống Duterte, cũng như những nỗ lực nói chung của cảnh sát. Ông Contreras nói, con số đó có ý nghĩa lớn, đó là một dấu hiệu cho thấy các nỗ lực đó mang lại kết quả. Ông Contreras nói ông dự kiến chính quyền Philippines cũng như những người sử dụng truyền thông xã hội ủng hộ chính quyền sẽ khai thác những số liệu đó để nhấn mạnh điểm này. Các số liệu của Cảnh sát Quốc gia được các phương tiện truyền thông trong nước trích dẫn cho thấy tổng số tội hình sự được báo cáo được dùng cho thống kê đã giảm 100.668 vụ trong 11 tháng đầu năm, chỉ có các vụ giết người là gia tăng. Một phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống nói với các nhà báo hôm 25 tháng 12 rằng tội phạm đã giảm xuống 35%, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Nhà nghiên cứu Contreras lưu ý rằng thông qua các cuộc khảo sát lấy ý kiến từ công chúng, người Philippines nói họ cảm thấy an toàn hơn với chiến dịch chống tội phạm của Tổng thống Duterte. Chính mức ủng hộ đó đã cho phép ông Duterte gạt ra ngoài tai ý kiến của giới chỉ trích ở trong nước và những lời lên án của các nhóm bênh vực nhân quyền và của cả các chính phủ nước ngoài, đả kích mạnh mẽ việc cho phép cảnh sát giết hại bừa bãi những người bị tình nghi là buôn bán ma túy. Mức độ hài lòng đối với ông Duterte đã tăng từ 67% lên 71% trong 4 tháng cuối năm 2017, theo Viện Nghiên cứu Xã hội Social Weather Stations của Philippines ở Manila. Vào ngày một cảnh sát viên bị giết chết trong vụ truy quét ma túy tại khu vực trung tâm Manila hôm 20 tháng 12, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ tham gia buôn bán ma túy bất hợp pháp, trang web chính thức của Tổng thống Philippines cho biết. Dexter Feliciano, một cử tri người Philippines và là người sáng lập một công ty khởi nghiệp ở khu trung tâm Manila, nói: "Tôi nghĩ chính sách này thực sự hiệu quả. Những lập luận của ông cũng như cách hành xử và thái độ của ông trong tư cách một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng. Ông ấy biết cách trấn áp tinh thần những kẻ tội phạm. Đó là lý do tại sao tỷ lệ tội hình sự giảm." Các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính khách đối lập ở Philippines tin rằng từ khi lên nhậm chức vào tháng 6 năm 2016, Tổng thống Duterte đã cho phép cảnh sát giết những người bị tình nghi buôn bán ma túy thay vì mang họ ra truy tố. Năm ngoái, Tổng thống Duterte thề sẽ xóa sạch những tội ác nghiêm trọng trong vòng từ 3 đến 6 tháng sau khi lên nắm quyền. Từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2016, nhà lãnh đạo 72 tuổi thú nhận rằng chính tay ông đã giết chết các nghi can phạm tội hình sự thời còn là thị trưởng Davao, thành phố lớn thứ hai của Philippines. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế có trụ sở ở New York ước tính có tới 7.000 vụ giết người ngoài vòng pháp lý xảy ra dưới quyền lãnh đạo của ông Duterte. Lối tiếp cận này để xử lý các tội ác liên quan tới ma túy đã bị các chính quyền phương Tây và cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc kịch liệt phản đối. Trong một số trường hợp, Tổng thống Duterte đã lên tiếng đe dọa và phản ứng giận dữ. Người dân Philippines đã biểu tình trên các đường phố Manila hồi trung tuần tháng 8 năm nay sau khi một học sinh 17 tuổi bị bắn chết ở phía bắc thủ đô Manila, hình như dưới tay cảnh sát. Trong một sự cố riêng rẽ cũng liên quan đến cảnh sát, một thanh niên 19 tuổi bị bắn chết và thi thể một thiếu niên 14 tuổi được tìm thấy, đầy những vết thương do bị đâm. Nhưng những người dân thường Philippines nói chung cho rằng các khu dân cư giờ có vẻ an toàn hơn so với những năm trước khi Tổng thống Duterte nắm quyền, ít cướp giật, trộm cắp hơn và các vụ vi phạm luật giao thông và các vụ mua bán ma túy trên các đường phố cũng giảm. Các nhà phân tích dự kiến ông Duterte sẽ giảm bớt cường độ của chiến dịch chống ma túy sau các cuộc biểu tình phản đối để tránh cảnh sát giết thêm những người trẻ tuổi. Nhưng nói chung, ông sẽ tiếp tục bật đèn xanh cho cảnh sát nổ súng giết người.
Trung Quốc hôm thứ Tư nói Đài Loan sẽ quen dần với những cuộc diễn tập của không quân Trung Quốc bao quanh hòn đảo này, trong khi Thủ tướng Đài Loan nói hòn đảo tự trị này mong muốn quan hệ hòa bình với nước láng giềng khổng lồ của mình. Bắc Kinh gần đây ngày càng tỏ thái độ thù địch với Đài Bắc liên quan tới vấn đề độc lập. Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ thiêng liêng của mình và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để quy phục hòn đảo mà Trung Quốc xem là một tỉnh ly khai về dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rộng rãi về các cuộc tập trận bao vây đảo gần Đài Loan trong tháng này, đăng những hình ảnh cho thấy máy bay chiến đấu của Trung Quốc với đỉnh Ngọc Sơn, đỉnh cao nhất của Đài Loan, có thể nhìn thấy ở đằng sau. Khi được hỏi về các cuộc diễn tập tiếp diễn này và hình ảnh do không quân công bố, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc nói họ và Bộ Quốc phòng đã nhiều lần mô tả các cuộc diễn tập này là thường lệ. Mọi người sẽ quen dần với việc này, phát ngôn viên An Phong Sơn nói trong một cuộc họp báo thường kỳ mà không cho biết thêm chi tiết. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một bạch thư công bố trong tuần này rằng không quân Trung Quốc đã thực hiện 16 đợt diễn tập gần Đài Loan trong năm qua hoặc lâu hơn. Họ cảnh báo mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đang lớn dần qua từng ngày. Thủ tướng Đài Loan Lại Thanh Đức nói tại một cuộc họp báo cuối năm ở Đài Bắc rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang chú ý đến các hoạt động của không quân Trung Quốc. Ông Lại nói rằng chính phủ của ông sẽ đi theo sự lãnh đạo của Tổng thống, người chịu trách nhiệm về mối quan hệ giữa eo biển Đài Loan. Trung Quốc sẽ đưa lực lượng cảnh sát bán quân đội, cảnh sát vũ trang nhân dân về dưới quyền kiểm soát của Quân ủy Trung ương từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo một bản tin ngắn, Tân Hoa Xã chính thức cho hay, từ nửa đêm ngày 1 tháng 1, lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân sẽ không còn thuộc sự quản lý của Hội đồng Nhà nước hay thuộc nội các của chính phủ, và thay vào đó, lực lượng này sẽ do Quân ủy Trung ương giám sát. Quân ủy Trung ương là cơ quan đầu não điều khiển lực lượng vũ trang của Trung Quốc. Từ khi lên nắm quyền cách đây 5 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giám sát việc hiện đại hóa sâu rộng quân đội giải phóng nhân dân, quân đội lớn nhất thế giới, thông qua việc đào thải quân lính, tinh giản tổ chức và đầu tư mua sắm vũ khí tiên tiến. Hiện nay ông Tập là người đứng đầu Quân ủy Trung ương trong cương vị chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang và là tổng tư lệnh. Ông Tập đã dần dần củng cố quyền lực và ủng hộ các nhân vật thân tín vào các vị trí chủ chốt trong quân đội. Tân Hoa Xã không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về cơ chế hoạt động của cơ cấu mới này hay vì sao chính phủ lại đưa ra quyết định như thế. Tuy nhiên, tờ Nhân dân Nhật Báo của đảng cho biết động thái này là cần thiết để đảm bảo an ninh và xây dựng một quân đội hùng mạnh. Nhân dân Nhật Báo còn cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân vẫn giữ chức năng riêng biệt và không sáp nhập vào quân đội giải phóng nhân dân. Lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ thay thế cho quân đội trong thời chiến tranh. Từ trước đến nay, lực lượng này có một vai trò trong việc ngăn chặn các cuộc phản kháng và chống khủng bố, cũng như phòng thủ biên giới và phòng chống hỏa hoạn. Quân đội Trung Quốc không tham chiến trong nhiều năm qua, nhưng phải đối mặt với những gì mà Bắc Kinh gọi là môi trường an ninh phức tạp, chẳng hạn như vấn đề Triều Tiên và các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ ở Biển Đông và Đài Loan.
Một người phát ngôn của Điện Kremlin hôm thứ Ba 26 tháng 12 nói, lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny hối thúc việc tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm tới có thể là một hành động bất hợp pháp. Ông Navalny thúc giục những người ủng hộ ông hãy tẩy chay cuộc bầu cử ngày 18 tháng 3 năm 2018 sau khi các giới chức ủy ban bầu cử hôm thứ Hai 25 tháng 12 cấm ông ra tranh cử. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC đã biểu quyết cấm ông Navalny, một blogger có thành tích chống tham nhũng, ra tranh cử, viện lý do ông Navalny đã bị kết tội hình sự. Ông Navalny và những người ủng hộ ông cho rằng ông bị kết tội trong một vụ án có động cơ chính trị. Theo sau quyết định của CEC, ông Navalny đã tung ra một video tuyên bố một cuộc đình công của cử tri, bởi vì theo ông, cuộc chạy đua vào Điện Kremlin tổ chức vào tháng 3 năm 2018 sẽ không phải là một cuộc bầu cử theo đúng nghĩa của nó. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 26 tháng 12 nói, những cố gắng của ông Navalny và những người ủng hộ ông trong việc tổ chức một cuộc tẩy chay cần phải được nghiên cứu cẩn thận để xem liệu hành động này có vi phạm luật pháp hay không. Tổng thống Putin trong tháng này loan báo ông sẽ ra tái tranh cử và nhiều người tin rằng ông sẽ giành thắng lợi để có thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư trong tư cách là người đứng đầu nhà nước Nga. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.